Mỗi ngày một sự kiện.
Lãnh đạo Hezbollah bị trừ khử, thế bất lực của Mỹ và Iran. Trên đây là một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện.
Việc lãnh đạo lực lượng Hồi giáo cực đoan Hezbollah ở Liban, Hassan Nasrallah, bị Israel tiêu diệt trong một cuộc oanh kích đã làm xáo trộn bàn cờ địa chính trị ở cận đông Israel, thận trọng vui mừng đi kèm với nỗi lo cho phần tiếp theo. Iran tuyên bố sẽ có những đáp trả thích đáng, nhưng đối mặt với những chọn lựa tồi, còn Hoa Kỳ, đồng minh của Israel, miễn cưỡng bị lôi vào các chiến dịch quân sự của Israel.
Nhà nghiên cứu địa chính trị ông Dominic Moazi trên nhật báo kinh tế Lexico rất rõ ràng. Cái chết của Nasrallah làm lộ rõ sự bất lực của Mỹ và Iran. Những gì vừa xảy ra ở Liban thật sự đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến ở khu vực cũng như là cho cả vùng cận đông. Một mặt, vụ việc khẳng định thế tương quan lực lượng mới giữa Israel và Iran. Nhưng mặt khác, việc hạ sát ông Nasrallah đã làm dấy lên nỗi lo xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Câu hỏi đặt ra, phe nổi dậy người Houthi ở Yemen hay các đồng minh của Iran tại Syria và Iraq sẽ làm gì sắp tới? An ninh của Israel như vậy trong dài hạn sẽ chẳng bao giờ được bảo đảm, theo như nhận định từ một số nhà quan sát. Sự kiện này làm rõ thế bất lực của cả Mỹ và Iran phải đóng vai khán giả hơn là những diễn viên thực thụ trong một tấn bi kịch vượt quá khả năng, theo như nhận định của chuyên gia Dominic Moazi.
Hoa Kỳ tuy hài lòng về việc ông Nasrallah bị tiêu diệt, nhưng đã không thể gây được chút áp lực nào đối với Israel, đồng minh thân thiết của mình, để có được một lệnh ngưng bắn tạm thời cho giải Gaza và ở Liban.
Thảm hại hơn, theo ghi nhận của tờ Le Monde, chính quyền Biden còn chấp nhận để cho Israel xỏ mũi lôi đi, lao vào những cuộc xung đột mà Israel tiến hành ở dải Gaza, tại Liban và thậm chí là ở cả Yemen, những mặt trận mà Washington muốn tránh do e sợ bùng nổ leo thang xung đột khó dự đoán. Hoa Kỳ rơi vào thế khó xử, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Pháp vận động cho ý tưởng một lệnh ngưng bắn ở Liban, thì quân đội Israel âm thầm cố đánh lịch sử ở Beirut khi dùng đến những quả bom nặng 900 kg do Mỹ sản xuất để có thể đánh sập hầm và giết chết lãnh đạo phe Hezbollah. Ý tưởng một lệnh hưu chiến dài 21 ngày mà Mỹ ấp ủ xem như tan thành mây khói, gây khó khăn cho chính quyền Biden theo đuổi một đường hướng nhất quán do khoảng cách giữa ý định và thực tế ngày càng lớn. Sự táo bạo của Israel, một vố đau cho phe Hezbollah, là một thất bại chiến lược cho chế độ thần quyền Iran. Lực lượng Hezbollah, đứa con tinh thần do Iran tạo ra, bất chấp nguồn cung vũ khí dồi dào và tính kỷ luật của các binh sĩ, với những gì đang diễn ra trong hai tuần gần đây, từ vụ nổ máy nhắn tin, điện đàm, cho đến cái chết của nhà lãnh đạo và nhiều quan chức quân sự cao cấp, lộ rõ là một con cọp giấy.
Sự do dự của Tehran khi hậu thuẫn Hezbollah cũng như phe Hamas trái ngược với những tuyên bố hùng hồn thề trả đũa cho đồng minh và những sĩ quan của mình bị Israel hạ sát đang mang lại một cảm giác họ đã phó mặc các đồng minh cho số phận của chính họ để ưu tiên cứu lấy chế độ, có nguy cơ không tồn tại được trước một cuộc chiến thất bại chống Israel.
Nhưng thái độ này của Iran có nguy cơ gây tổn hại cho mối quan hệ về hệ tư tưởng, quân sự và tài chính với những đồng minh ở cận đông. Trục kháng chiến mà Iran dày công gây dựng có nguy cơ bị lệch hướng trước tính cấp thiết của việc bảo vệ lợi ích sống còn của mình. Dẫu sao thì giới quan sát tại Pháp cũng có cùng một nhận xét, thắng lợi quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ là một chiến thắng kiểu Pyrrhus, một thắng lợi đạt được với những thiệt hại nhân mạng to lớn và như vậy có thể làm suy yếu bên thắng trận trong dài hạn.
Quý vị vừa theo dõi mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề tiến trình bình thường hóa bang giao Việt Nam và Vatican chậm nhưng chắc. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên về lịch sử tôn giáo ở Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về chủ đề tìm hiểu thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026 với 48 đội tham dự. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự do Thùy Dương thực hiện về chủ đề mối liên hệ giữa phe cực hữu Pháp và nước Nga là một thế kỷ ảnh hưởng.
Thưa quý vị, là một đối trọng với Hoa Kỳ và là một nhà nước bảo thủ, chuyên quyền, nước Nga của Vladimir Putin được phe cực hữu Pháp xem như một hình mẫu lý tưởng. Đây là nhận định của hai nhà nghiên cứu Nicolas Lebourg và Olivier Schmitt, đồng tác giả cuốn sách Paris, Moscow, một thế kỷ cực hữu do nhà xuất bản Seuil phát hành hôm 6 tháng 9. Đảng cực hữu tập hợp dân tộc Rassemblement National hiện nay do chính trị gia trẻ tuổi Jordan Bardella đứng đầu, nhưng thực ra vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của chính trị gia Marine Le Pen, con gái của ông Jean-Marie Le Pen, đồng sáng lập Đảng Mặt trận Quốc gia Front National, tiền thân của Đảng RN. Mối liên hệ giữa Đảng cực hữu Pháp tập hợp dân tộc và nước Nga của Vladimir Putin lâu nay được báo Pháp nói đến nhiều, nhất là những vụ tai tiếng và điều tra về việc Đảng tập hợp dân tộc của Pháp vay những khoản tiền lớn đến cả chục triệu euro của các ngân hàng Nga nhằm phục vụ chương trình vận động tranh cử của Đảng, hay việc Đảng của bà Le Pen ủng hộ việc Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine.
Thế nhưng, theo Nicolas Lebourg, chuyên gia về cực hữu, nhà nghiên cứu cộng tác với CEPEL, Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Xã hội thuộc Đại học Montpellier của Pháp, và Olivier Schmitt, giáo sư khoa học chính trị của Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Đại học Nam Đan Mạch, dựa trên các tài liệu lưu trữ của cảnh sát Pháp, mối liên kết giữa Đảng cực hữu Pháp và nước Nga không phải là ngẫu nhiên và bây giờ mới có, mà là kết quả của một quá trình kéo dài cả thế kỷ.
Sau cách mạng Nga năm 1917, nhiều người Nga sống lưu vong tại Pháp đã liên kết với phe cực hữu của Pháp, trên hết là để chống chủ nghĩa Xô Viết. Từ năm 1917 đến năm 1945, khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Pháp là sân sau chủ yếu của những người Nga chống Liên Xô và chính họ là những người có liên quan đến các biến động của phe cực hữu Pháp. Trong suốt thời chiến tranh lạnh, cho dù phe cực hữu châu Âu, ở Pháp hay là ở nhiều nước khác, chủ yếu vẫn có thái độ thù địch với chủ nghĩa cộng sản, nhưng một số thành viên thì đã muốn xem Liên Xô như một giải pháp thay thế cho chủ nghĩa toàn cầu do Washington triển khai mà họ ghét bỏ. Ngày nay, chế độ của Vladimir Putin vốn luôn thể hiện họ là chế độ giữ gìn các giá trị truyền thống, khiến cánh hữu Pháp mê mẩn. Trước hết, về khái niệm cực hữu, trong bài phỏng vấn đăng trên trang tin Pháp Made in Perpignan ngày 19 tháng 9, chuyên gia về cực hữu Nicolas Lebourg giải thích, từ cực hữu đã tồn tại trong lịch sử, trong ngôn ngữ Pháp từ những năm 1820, tức là từ hai thế kỷ này, nên không thể cho là tư tưởng cực hữu xuất phát từ Đức Quốc xã. Những người cực hữu đề xuất hướng tới một xã hội hoàn toàn nhỏ gọn, một quốc gia nơi tất cả mọi người đều đồng nhất với nhau và ai cũng có vị trí của mình, đồng thời phải xem xét lại các mối quan hệ khác. Ví dụ theo Nicolas Lebourg trong bài trả lời phỏng vấn báo Libération, thì tất cả những gì là xuyên quốc gia như Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương đều là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo thực sự của Đảng cực hữu Pháp tập hợp dân tộc, bà Marine Le Pen không hề bị ám ảnh bởi nền văn hóa Nga, nhưng bà ấy bài xích một chủ nghĩa toàn cầu, xuyên quốc gia, đi ngược lại với chủ quyền quốc gia. Trong cuốn sách xuất bản hồi năm 2012, rõ ràng là chính trị gia cực hữu Marine Le Pen hình dung nước Nga như một khả năng về một thế giới đa cực, làm đối trọng với chủ nghĩa toàn cầu, đặt Mỹ làm trọng tâm. Và chính điều này khiến Nga thu hút Marine Le Pen chủ yếu về vấn đề quyền tự chủ quốc gia. Trên Libération ngày 4 tháng 9, chuyên gia về quan hệ quốc tế Olivier Schmitt khẳng định quan điểm của Marine Le Pen, đó là chủ nghĩa đế quốc Mỹ hủy diệt các quốc gia, tức là hủy diệt đất nước của chúng ta. Thế nên, mô hình mặc định thay thế cho chủ nghĩa đế quốc của Mỹ chính là chế độ Nga.
Nhìn lại lịch sử, trong bài phỏng vấn đăng trên trang tin Pháp Made in Perpignan, chuyên gia về cực hữu Nicolas Lebourg nhắc lại là ý tưởng của Alexandre Dugin, sinh năm 1962 tại Moscow, một nhà lý luận chính trị cực hữu người Nga nổi tiếng với quan điểm dân tộc cực đoan và tân phát xít về một đế chế Nga vĩ đại, có khả năng tập hợp các sắc tộc hoặc tôn giáo khác nhau, phần lớn là dựa trên những lý thuyết mà các trí thức cực hữu Pháp và Nga đã phát triển ở Pháp vào những năm 1920, và các ý tưởng này đã được sử dụng nhằm hợp pháp hóa cuộc chiến ở Ukraine.
Bản chất quyền lực của Putin là như thế nào? Liệu kiểu quyền lực của Vladimir Putin có phải là mô hình cho phe cực hữu Pháp hay không? Trả lời những câu hỏi này của báo Libération, nhà nghiên cứu Nicolas Lebourg phân tích là quyền lực Putin rõ ràng là một quyền lực phi tự do, không thể và không được coi ông ta là phát xít. Đồng thời với sự củng cố quyền lực của Putin tại Nga từ vài năm nay, theo kiểu có nhiều nhà đối lập Nga bỗng dưng một ngày ngã nhào qua cửa sổ và tử vong, thì trùng hợp thay, tại châu Âu, sự cám dỗ trước kiểu quyền lực phi tự do cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người có thể đã nghĩ rằng việc chính quyền của Nga biến thành chế độ độc tài càng trở nên hiển hiện hơn thì sẽ khiến mô hình này bớt phần hấp dẫn. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mô hình quyền lực kiểu Putin ngày càng hấp dẫn hơn. Chủ nghĩa phi tự do trở thành một mô hình cám dỗ trên toàn cầu. Chuyên gia Olivier Schmidt thì nhận định là đang có sự toàn cầu hóa về tầm nhìn của cánh hữu cực đoan, đương nhiên là với những điểm khác biệt tùy thuộc vào các trào lưu chính trị. Các nhà nghiên cứu ghi nhận là có sự phổ cập tầm nhìn, theo đó xã hội phải được bảo vệ, đặt trong tổng thể giống như một cơ thể sống. Tất cả những gì nằm hẳn bên ngoài hay đang ở bên lề đều phải bị loại bỏ, và cách làm tốt nhất là phải có một người điều hành mạnh mẽ. Mọi người có thể nhìn thấy điều này trong truyền thuyết về sự phục hồi của nước Nga nhờ có Vladimir Putin thời hậu Yeltsin, tức là năm 1992 đến 1998, thời kỳ mà Putin được cho là đã khiến các nhà tài Việt Nga phải chịu khuất phục.
Thế nhưng, điều đó chỉ hoàn toàn là hư cấu. Vladimir Putin đã trừ khử những nhà tài phiệt Nga không theo ông ta và tự coi mình là cha đỡ đầu cho những nhà tài phiệt khác. Nhà nước Nga vẫn có tham nhũng một cách có cơ cấu và sâu rộng. Thế nhưng, chế độ Putin đã cố gắng tạo ra huyền thoại về vị cứu tinh Putin và khiến nhiều người ở nước ngoài tin như vậy, trong đó có phe cực hữu của Pháp, vốn tin rằng nhà nước Pháp tham nhũng và phải bị thanh lọc.
Tuy nhiên, theo bài viết của chính hai nhà nghiên cứu Nicolas Lebourg và Olivier Schmidt đăng tải trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 25 tháng 9, thì chiến tranh Ukraine cũng đã gây ra một vết rạn nứt sâu ngay trong nội bộ phe cực hữu Pháp. Trở lại báo Pháp Libération, chuyên gia Nicolas Lebourg xem đây là một cuộc xung đột thế hệ trong nội bộ phe cực hữu Pháp. Lớp người cũ thì có quan điểm ủng hộ Nga, trong khi giới trẻ cấp tiến thường ủng hộ Ukraine. Theo ông, điều này chủ yếu liên quan đến vấn đề sắc tộc. Ukraine là một dân tộc da trắng đồng nhất, còn Nga là tổng thể có cả một bộ phận người châu Á và Hồi giáo. Nhãn quan mang tính dân tộc về thế giới của các thành viên thuộc lớp trẻ của phe cực hữu Pháp lớn đến mức tạo ra sự đoạn tuyệt hoàn toàn với lớp già về vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ thông báo viện trợ hơn nửa tỷ đô la hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan. Israel gia tăng oanh kích đánh sâu vào thủ đô Beirut của Liban. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đề ra tại cuộc chiến ở Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Hezbollah bị trừ khử, thế bất lực của Mỹ và Iran. Theo dòng thời sự, mối liên hệ giữa phe cực hữu Pháp và nước Nga là một thế kỷ ảnh hưởng. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Israel tiêu diệt Hassan Nasrallah, thủ lãnh của Hezbollah từ hơn 3 thập niên qua và triệt hạ bộ chỉ huy của lực lượng này làm thay đổi hẳn cán cân trong khu vực là trọng tâm bàn luận của báo chí Pháp hôm nay. Le Monde ra từ cuối tuần trước chạy tít lớn, Nasrallah chết trong vụ oanh kích của Israel. Le Figaro đăng ảnh tàn tích còn đang bốc khói. Với tựa chính Israel triệt hạ Hezbollah, căng thẳng cao độ trong khu vực, ảnh trang nhất của Libération là cảnh một người trước đống đổ nát của một tòa nhà đã thành gạch vụn giữa các cao ốc xung quanh, đưa tít chiến tranh ở Liban, sự biến chuyển. Lacroix chọn tấm ảnh các nhân viên cứu hộ trong khói lửa, nhận định cận đông bước nhảy vào vô định, tương tự với Lezico, cận đông trong một kỷ nguyên mới bất định.
Theo Le Figaro, khử được Nasrallah, Israel tái lập ưu thế trong tương quan lực lượng với Iran. Tối thứ Sáu, thủ lĩnh Hezbollah đã bị tiêu diệt ngay tại sở chỉ huy của ông ta tại ngoại ô Nam Beirut chỉ trong vài giây đồng hồ. Không quân Israel đã trút 83 tấn chất nổ xuống tòa nhà, nơi Nasrallah ẩn núp dưới lòng đất.
Trưa thứ Bảy, quân đội Israel chính thức loan báo chiến dịch thành công. Báo chí Israel hoan nghênh sự trỗi dậy của một Trung Đông mới. Nhà nước Do Thái đang đảo ngược trật tự khu vực. Chỉ trong vài ngày, Israel chứng tỏ ưu thế về quân sự và công nghệ, cũng như khả năng thâm nhập phe chân quân Shia, một trong những đối thủ dữ dằn nhất. Tối hôm đó, ông Benjamin Netanyahu đe dọa, không có nơi nào an toàn ở Iran hay Trung Đông, chúng tôi sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Vấn đề là Israel sẽ còn đi đến đâu, tiến vào Nam Liban để đẩy quân Hezbollah về phía Bắc, tạo vùng đệm ở miền Nam chăng? Cho tới nay, Israel chịu đựng cú sốc cho thất bại lịch sử là vụ tấn công khủng bố của Hamas hôm 7 tháng 10. Một ngày sau, Hezbollah oanh kích thường xuyên vào miền Bắc Israel, khoảng 8.800 rocket, hỏa tiễn và drone đã được phóng sang. Những ngày gần đây, Hezbollah còn bắn phá dữ dội hơn với những loạt khoảng 50 đợt rocket. Thiệt hại chỉ tương đối nhờ hiệu quả của vòm sắt và các biện pháp an ninh, nhưng người ta lo sợ hệ thống phòng không sẽ bị bão hòa. Tờ báo nhắc lại, mọi nỗ lực của Israel lâu nay vẫn tập trung ở dải Gaza, nhưng bỗng dưng xảy ra loạt nổ máy nhắn tin hôm sau đến bộ đàm, hàng ngàn chiến binh Hezbollah bị thương khiến cả thế giới sững sờ, và ba ngày sau, thủ lãnh lực lượng đặc nhiệm Radwan cùng với khoảng 20 chỉ huy của Hezbollah mất mạng trong vụ không kích vào Beirut. Chỉ trong vài ngày, quân đội Israel đã tiêu diệt hầu hết lãnh đạo của Hezbollah, và chiều Chủ nhật thì đến lượt một cảng ở Yemen, nơi phe Houthi bắn hỏa tiễn sang Israel, bị oanh tạc. Uy tín của ông Netanyahu gia tăng.
Trong bài xã luận Giờ tính sổ, Le Figaro ghi nhận Hassan Nasrallah sống với lưỡi gươm Hồi giáo và nay đã chết dưới những quả bom của kẻ thù bất động tới thiên, tham gia điện băng tiêng của những người tử đạo Shia.
Việc tiêu diệt ông ta khiến Hezbollah trở nên bơ vơ sau hơn 3 thập niên được Nasrallah điều khiển. Gần một năm sau vụ thảm sát mang rợ ngày 7 tháng 10, Israel đã tính sổ theo lời Netanyahu. Thủ tướng Israel đã giành được một chiến thắng ngoạn mục, tái lập quyền lực răn đe. Ngay từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, Nasrallah đã chọn mở một mặt trận mới để yểm trợ đồng minh Palestine trong lúc Israel đang khủng hoảng. Các vụ bắn phá của phe này khiến 60.000 dân Israel ở miền Bắc phải di tản, một tình trạng khó thể chấp nhận. Sau khi oanh kích Hamas ở Gaza suốt một năm qua, Netanyahu quay sang kẻ thù chính của nhà nước Do Thái. Chỉ trong 2 tuần lễ, ông đã gây rối loạn cho Hezbollah với một loạt vụ nổ máy nhắn tin bộ đàm trước khi trảm tướng của phong trào này.
Tuy nhiên, Le Figaro lưu ý Hezbollah vẫn chưa bị triệt hạ hoàn toàn. Kho vũ khí đạn đạo và hàng ngàn tay súng thiện chiến của phong trào này vẫn là một mối đe dọa lớn.
Để đưa người dân miền Bắc Israel hồi cư, ông Netanyahu hoặc phải ký kết ngưng bắn hoặc mở chiến dịch tấn công trên bộ. Sự thay đổi thăng bằng chiến lược cũng không phải là không nguy hiểm. Bị yếu đi, Iran có trả thù cho lực lượng ủy nhiệm chính của mình bằng một cuộc chiến tranh hay không? Hiện giáo chủ Khamenei cũng không hẳn an toàn ở Tehran, rằng dường như ủng hộ Hezbollah cho đến người Liban cuối cùng, không dám can dự trực tiếp vì sợ đối đầu trực diện với Israel và Hoa Kỳ. Tehran tỏ ra kiên nhẫn, chờ đợi phục hồi sức lực và làm mọi cách để đạt được vũ khí nguyên tử với sự trợ giúp của Moscow. Liệu Liban có lợi dụng được thời cơ để giảm bớt sự khống chế của Hezbollah đối với nhà nước đang sụp đổ của mình hay không? Đó là một mối nguy khác. Nội chiến ở xứ sở trầm hương dẫn đến một cuộc xung đột mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation cho rằng tại Liban, Israel tha hồ vượt qua các lằn ranh đỏ. Từ khi chạm được chiếc đầu và trừ khử lần lượt từng người lãnh đạo, Israel cảm thấy được tự do hơn bao giờ hết để tiêu diệt các kẻ thù bất kể giá nào.
Những cảnh báo về nguy cơ xung đột khu vực không còn tác động gì đối với Israel. Đồng minh Mỹ từ một năm qua vẫn kêu gọi không ngăn cản viện trợ nhân đạo cho Gaza, không tấn công vào Rafah. Lằn ranh đỏ cho Ai Cập vạch ra về việc chiếm đóng hành lang Philadelphia ở biên giới đã bị vượt qua kể từ nhiều tháng. Israel nay cảm thấy không còn bị trói tay sau khi tiêu diệt Hassan Nasrallah. Tổng thống Mỹ gọi đây là biện pháp công lý, nhắc đến rất nhiều nạn nhân của Hezbollah, trong đó có hàng ngàn thường dân Mỹ, Israel và Liban. Lẽ ra ông cần phải thêm vào danh sách người Syria trong suốt 2 ngày đã ăn mừng cái chết của thủ lãnh Hezbollah, vốn đã chiến đấu ác liệt để cứu vãn chế độ Bashar al-Assad.
Điểm mới ở đây là các lằn ranh đỏ do Iran vạch ra đã bị xóa nhòa. Tehran vốn không phản ứng trước sự phá hủy Gaza lẫn việc ám sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hamas ngay trên lãnh thổ của mình, chừng như không sẵn sàng yểm trợ cho Hezbollah, lực lượng do chính mình khai sinh.
Phe dân quân này yêu cầu Iran can thiệp, nhưng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran chỉ đề nghị Hoa Kỳ đối thoại về nguyên tử, một sự cởi mở được những người ủng hộ Ebola coi là một cái tát. Liberation dẫn lời một chiến binh giận dữ. Iran đang ở đâu? Các vị đã để cho Jerusalem, Liban và nhân dân chúng tôi phải mang họa. Hết lời chuẩn. Một chuyên gia trong bài Vì sao việc sát hại Nasrallah là khởi đầu cho hồi kết của Iran giải thích vai trò hàng đầu của Ebola trong toàn bộ trục kháng chiến của Iran tại khu vực. Các phe dân quân thân Iran ở Syria, Iraq và Yemen vốn coi Nasrallah là thần tượng, đang lo cho số phận của chính mình. Sau khi thủ lãnh Ebola bị tiêu diệt, với sự ôn hòa đáng kinh ngạc, Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an ngăn chặn Israel ngoài 5 ngày quốc tang. Iran không hề muốn can thiệp để hỗ trợ cho nhánh vũ trang của chính mình bỏ rơi Ebola trong cuộc đối đầu với Israel.
Theo Le Figaro, Tehran đang bế tắc về phương thức trả đũa. Trong chủ thuyết an ninh của Iran, Hezbollah và 140.000 hỏa tiễn là cách răn đe tối hậu trước nhà nước Do Thái. Nhưng bộ máy quân sự của phe dân quân Shia này từ một năm qua đã bị hủy hoại 50% năng lực, cộng với việc thủ lĩnh quân sự lẫn chính trị đều bị tiêu diệt, ván bài đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Nhưng Tehran có thể làm gì đây? Tuyên chiến với nhà nước Do Thái chăng? Hay đe dọa bằng lời rồi quay lưng? Đa số chuyên gia cho rằng nay Iran chỉ còn những chọn lựa tồi tệ, đang trong khủng hoảng kinh tế và xã hội, bị dân chúng chống đối. Tehran không muốn bị lôi vào một cuộc chiến. Cũng như Ebola, Iran biết rằng đã bị Mossad xâm nhập vào hệ thống. Sáng Chủ nhật, Chủ tịch Quốc hội Iran hứa hẹn các nhóm kháng chiến sẽ tiếp tục chống lại Israel với sự giúp đỡ của Iran. Đây là động thái tối thiểu. Các tay sai của Iran ở Iraq và Yemen tiếp tục quấy rối để tỏ tình tương trợ. Tấn công vào các lợi ích của Israel hay người Do Thái ở nước ngoài là một khả năng khác. Cuối cùng là quả bom nguyên tử khi không còn Ebola, nhưng đây không phải là chọn lựa trong ngắn hạn.
Trên Lezico, nhà bình luận Dominic Moazi nhận định, sau cái chết của Nasrallah, cả Hoa Kỳ lẫn Iran đều bất lực trước sự táo bạo của Benjamin Netanyahu.
Tuy là quốc gia ủng hộ nhà nước Do Thái mạnh mẽ nhất, Hoa Kỳ vẫn không thể gây áp lực lên Israel để tạm ngưng bắn ở Gaza và Liban, và chỉ được báo trước vụ tấn công tiêu diệt Nasrallah có vài phút. Còn Iran trước hết chỉ lo cứu vãn chế độ vì sẽ khó sống sót nếu chiến tranh với Israel.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Tiến trình bình thường hóa bang giao Việt Nam-Vatican, chậm nhưng chắc. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử tôn giáo ở Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité của Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau nhiều thăng trầm, quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã đạt được một bước tiến lớn với việc thông qua thỏa thuận quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Thỏa thuận này đã được thông qua vào tháng 7 2023 khi Chủ tịch nước của Việt Nam vào lúc đó là ông Võ Văn Thưởng thăm tòa thánh và gặp Giáo hoàng Francisco. Một sự kiện đáng chú ý khác trong quan hệ Việt Nam-Vatican đó là vào tháng 4 năm nay, lần đầu tiên một ngoại trưởng của tòa thánh đến thăm Việt Nam, đó là Tổng giám mục Richard Gallagher. Tuy đã đạt được những bước tiến lớn như vậy, Hà Nội và Vatican cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ sớm bình thường hóa bang giao. Thậm chí trong chuyến tông du của Giáo hoàng Francisco đến Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa qua, Ngài cũng đã không đặt chân đến Việt Nam. Vì sao Giáo hoàng đã không đến thăm Việt Nam trong chuyến tông du Đông Nam Á và Thái Bình Dương lần này? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 2 tháng 9 vừa qua, giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên về lịch sử tôn giáo ở Việt Nam, Đại học Paris Cité, giải thích.
Alors, il est clair, selon moi, que les raisons sont à trouver dans les changements politiques qui ont eu lieu ces derniers mois.
Rõ ràng đó là do những thay đổi nhân sự lãnh đạo chính trị trong những tháng gần đây. Trước hết là vụ từ chức bất ngờ ngày 20 tháng 3 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đã ký thỏa thuận với Roma về việc bổ nhiệm một đại diện thường trực của Giáo hoàng ở Hà Nội. Tiếp đến là việc bổ nhiệm ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước ngày 22 tháng 5. Rồi đến ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng qua đời. Sau đó ông Tô Lâm được Bộ Chính trị giao kiêm nhiệm Tổng Bí thư ngày 3 tháng 8. Những thay đổi nhân sự lãnh đạo kể từ tháng 3 và trong thời gian đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp qua đời nên rất khó cho Việt Nam đón tiếp giáo hoàng. Tôi cũng xin lưu ý là Hồng Y Parolin, nhân vật giống như là thủ tướng của Vatican, lúc đó đã thay mặt giáo hoàng gửi lời chia buồn đến Chủ tịch nước Việt Nam và đề cao vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Vatican với Việt Nam. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng đến thăm Vatican năm 2013 và gặp giáo hoàng Benedicto XVI. Đã có rất nhiều cuộc gặp cấp cao giữa hai bên, nhưng bối cảnh chính trị xáo trộn của Việt Nam trong những tháng gần đây giải thích vì sao không thể tổ chức chuyến thăm của giáo hoàng.
Qu'il n'était pas possible d'organiser une telle rencontre qui aurait été un événement majeur dans une situation un peu instable.
Quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những thập niên qua, đặc biệt là thái độ nghi ngại của Hà Nội đối với Tòa Thánh đã giảm đi rất nhiều, thể hiện qua việc chấp nhận cho Vatican bổ nhiệm một đại diện thường trú ở Việt Nam, theo nhận xét của nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo Việt Nam Trần Thị Liên Claire.
Que l'année 2023 témoigne que la méfiance de Hanoï vis-à-vis du Vatican était au plus bas.
Năm 2023 đã cho thấy là sự nghi ngại của phía Việt Nam đối với Vatican đã xuống đến mức thấp nhất. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 7 năm 2023 ký kết thỏa thuận lần đầu tiên chấp nhận cho Tòa Thánh bổ nhiệm một đại diện không thường trực ở Việt Nam là một sự kiện quan trọng. Đây là vị đại diện thường trực đầu tiên kể từ khi khâm sứ của Tòa Thánh ở miền Bắc bị trục xuất vào năm 1959 và sau đó là khâm sứ ở miền Nam bị trục xuất năm 1975. Cho dù Tổng giám mục Marek Jaleski chỉ là đại diện thường trực chứ chưa phải là sứ thần hay khâm sứ của Tòa Thánh, nhưng coi như đây là một đại diện của giáo hoàng, một chức vụ có tính biểu tượng cao và quan trọng. Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt, nhất là với lời mời giáo hoàng đến thăm Việt Nam của Chủ tịch nước lúc đó là Võ Văn Thưởng. Lời mời này được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Rất có thể là chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi, cho dù ông Tô Lâm không được xem là một nhân vật cấp tiến, mà đúng là một nhân vật bảo thủ. Ở Việt Nam, chính sách tôn giáo không chỉ có liên hệ với tôn giáo, mà còn liên hệ với những mục tiêu về ngoại giao, kinh tế, chiến lược. Vì đại diện thường trực của Tòa Thánh sẽ làm việc với Ban Tôn giáo của Chính phủ, với Bộ Ngoại giao, và trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ biết là chính sách của ông Tô Lâm sẽ như thế nào. Có thể nói là kể từ thời đổi mới, thái độ nghi ngại đó đã giảm đi rất nhiều, không phải không còn những bất đồng, nhưng tình hình chính trị sẽ không ảnh hưởng đến những thay đổi trong 3 thập niên qua.
Nói chung, đối với bà Trần Thị Liên Claire, có thể nói là tiến trình bình thường hóa ban giao giữa Việt Nam và Vatican diễn ra chậm nhưng chắc.
Alors, je dirais la perspective de normalisation se poursuit lentement mais sûrement. Donc ce que je vous ai dit, il y a toujours des accords, mais ce que je voudrais souligner c'est que le
dialogue. Như tôi đã nói, vẫn còn những bất đồng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là đối thoại giữa hai bên chưa bao giờ bị gián đoạn nhờ thái độ thực dụng của ba nhân tố chính, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Diễn biến từ năm 1989 khi đại diện đầu tiên của Giáo hoàng Hồng Y Etienne Gary đến thăm Việt Nam cho thấy tiến trình bình thường hóa bang giao từ 35 năm qua tuy chậm nhưng chắc. Tuy chưa có bình thường hóa, tức là chưa có một sứ thần của Tòa Thánh ở Việt Nam, nhưng từ năm 2007 đã có đến 5 lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã được tiếp ở Vatican, đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Võ Văn Thưởng. Không có một nước cộng sản nào là các nhà lãnh đạo viếng thăm Vatican nhiều như Việt Nam, cho thấy là trao đổi diễn ra ở cấp cao nhất, chứ không chỉ ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Những trao đổi cũng đã có từ năm 2009 với việc thành lập nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Nhóm này vẫn họp mỗi năm từ năm 2009 và đã đạt được kết quả là bổ nhiệm một đại diện thường trực của Tòa Thánh ở Việt Nam. Đối thoại giữa hai bên chưa bao giờ bị gián đoạn cũng đã giúp giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục để cho các tu sĩ, linh mục được đào tạo ở khắp nơi trên thế giới, cho phép Caritas, tổ chức thiện nguyện của giáo hội, được hoạt động trở lại năm 2008. Có thể nói là đối thoại giữa hai bên từ 3 thập niên qua đã giúp đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng đã cần rất nhiều thời gian. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Việt Nam có thể lập quan hệ ngoại giao với Vatican trước Trung Quốc hay không? Liệu Trung Quốc có chấp nhận điều đó hay không? Cả Vatican và Việt Nam đều phải tính đến phản ứng của Trung Quốc. Hồng Y Parolin vốn vẫn rất tích cực trong các cuộc đối thoại, đã nhiều lần nói rằng mô hình của Việt Nam có thể được áp dụng cho Trung Quốc, nhất là về việc bổ nhiệm các giám mục, một vấn đề rất nhạy cảm. Điều chính yếu đối với ba tác nhân là phải duy trì đối thoại và giải quyết theo từng trường hợp một. Tôi nghĩ là sự hiện diện của Tổng giám mục Jaleski ở Hà Nội cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề đó. Việc bình thường hóa quan hệ sẽ không diễn ra ngay trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, cũng như trong bối cảnh quan hệ giữa Vatican với Trung Quốc. Nhưng suy cho cùng thì điều đó thật sự có quan trọng hay không? Chủ yếu là phải làm sao cho cộng đồng tín hữu Công giáo luôn có điều kiện thuận lợi nhất để sống đạo. Đó mới thật sự là điều quan trọng đối với giáo hội Việt Nam và Vatican.
Thật ra, theo cái nhìn của bà Trần Thị Liên Claire, đối với chính quyền Hà Nội, quan hệ tốt với Tòa Thánh có lợi cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị.
Việt Nam là một trường hợp đặc biệt trong số các quốc gia cộng sản, nhất là ở châu Á. Chính sách tôn giáo của Việt Nam không chỉ mang tính tôn giáo, mà nằm trong chính sách chung về kinh tế, địa chính trị và quân sự. Trước hết là về kinh tế, từ năm 1998, trong đạo luật tự do tôn giáo quốc tế được ban hành dưới thời Bill Clinton, Hoa Kỳ gắn liền quan hệ kinh tế với tự do tôn giáo, vì muốn bằng mọi giá hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, phát triển Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Hoa Kỳ và Liên Âu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nỗ lực cải thiện tự do tôn giáo vì lý do kinh tế. Những tiến bộ đó đã góp phần giúp cho Việt Nam đạt được những thành quả kinh tế quan trọng. Đảng phải đạt thành công kinh tế để bảo vệ tính chính danh của mình. Mục tiêu là duy trì mức tăng trưởng cao. Năm nay, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng đứng hàng thứ hai Đông Nam Á. Phải làm sao giữ chân các nhà đầu tư ngoại quốc, nhất là trong bối cảnh nhiều công ty đa quốc gia đã rời bỏ Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế đó, Việt Nam cần có quan hệ tốt với Vatican. Tuy đó không phải là yếu tố quyết định, nhưng mối quan hệ tốt đó nhằm chứng tỏ Việt Nam đã có những nỗ lực về tự do tôn giáo. Lý do thứ hai là về địa chính trị quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025 và trước đó đã là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. Quan hệ tốt với Vatican cũng là thể hiện hình ảnh một quốc gia đáng tin cậy. Lý do cuối cùng là về mặt quân sự. Theo chính sách đa phương hóa, Việt Nam phải tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Quan hệ tốt với Vatican cũng nhằm chứng tỏ với các cường quốc phương Tây là Việt Nam vẫn chủ trương đối thoại với các cường quốc này. Việt Nam hiện vẫn cố tìm những đối trọng với láng giềng Trung Quốc hùng mạnh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2015 và được Tổng thống Mỹ đón tiếp tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Việt Nam chia buồn sau lễ quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng trong tháng 7 và ông đã nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác này và đã hoan nghênh sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, tự chủ và thịnh vượng.
Je cite un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu các thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026 với 48 đội tham dự. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới FIFA 2026 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba nước Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đồng thời cũng là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng ra từ 32 lên 48 đội tuyển quốc gia tham dự. Quy mô giải đấu, số lượng đội bóng tăng cho nên các thể thức thi đấu tuyển chọn cũng phải thay đổi và cuộc cạnh tranh giành tấm vé đi dự World Cup ở các châu lục cũng trở nên sôi động và phức tạp. Vòng loại cho World Cup 2026 đã được khởi tranh từ tháng 9 năm 2023 từ khu vực Nam Mỹ và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, tức là 3 tháng trước khi World Cup khai cuộc. Ngoại trừ khu vực châu Âu, các đội tuyển sẽ chỉ bắt đầu vòng loại từ tháng 3 năm tới, còn các châu lục khác đã đi được gần nửa chặng đường vòng loại. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về thể thức và diễn biến của vòng loại World Cup 2026 cho đến thời điểm này. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Giải rác từ 2023 đến nay, các đội tuyển quốc gia của 5 liên đoàn bóng đá trên thế giới đã tiến hành các đợt thi đấu vòng loại cho World Cup 2026. Số lượng vé đi dự World Cup sẽ tăng lên nhiều. Ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn về sự phân bổ các suất đi dự World Cup 2026.
Ở các châu lục, ví dụ châu Á, AFC, cái vòng loại nó bắt đầu từ cái tháng 10 năm 2023 cho đến tháng 11 năm 2025 để chọn 8 đội chính thức vào một cái suất play-off. Còn ở cái khu vực châu Phi đó, với 53 thành viên đó, thì cũng bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 mà cũng đến tháng 11 năm 2025 thì họ sẽ chọn được 9 cái đội chính thức và một cái đội để tranh playoff. Ở khu vực CONCACAF thì ngoài 3 nước chủ nhà thì 32 đội còn lại đó họ sẽ khởi tranh từ cái tháng 3 của năm nay nè cho đến tháng 11 năm 2025 để chọn 3 cái suất chính thức và 2 cái suất playoff. Còn cái khu vực Nam Mỹ đó, 10 đội họ khởi tranh cứ mỗi một năm 2003 là 6 trận rồi 2024 6 trận, 2025 là 6 trận. Với OFC đó, với khu vực của châu Đại Dương đó, thì có 11 thành viên thì họ sẽ chọn một suất chính thức và lần đầu tiên là châu Đại Dương sẽ có một suất chính thức và một cái suất tranh playoff. UEFA thì chưa bắt đầu. Từ tháng 3 năm 2025 cho đến tháng 3 năm 2026 họ sẽ chọn 16 đội chính thức.
Số lượng các đội sẽ tăng lên thì thể thức thi đấu cũng sẽ phải thay đổi tùy theo từng khu vực.
Châu Phi đó là họ chia ra làm 9 cái bảng. Mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi về, chọn cái đội nào nhất để bước vào cái vòng chung kết của FIFA World Cup. 4 cái đội đứng hạng nhì mà có cái chỉ số phụ tốt nhất ấy, thì sẽ tranh một cái suất để dự một cái playoff. Ở cái khu vực Bắc và Trung Mỹ, tức là CONCACAF, nó có 3 chủ nhà rồi. Họ cũng chia ra như là vòng 1 sẽ chọn cái đội từ hạng 29 đến 32 để có 2 đội để cùng với là 28 đội còn lại vào cái vòng 2. Và họ chia 6 bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu để vào cái vòng 3 và 12 đội ở cái vòng 3 thì sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội phải chọn 3 suất chính thức vào. Ở cái khu vực OFC thì như chúng ta nói là ở cái vòng 1 thì nó có 4 đội, thì thấp nhất thì chơi 3 trận. Sau đó họ chọn nghĩa là 8 đội để vào tiếp tục chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội và chọn ra 2 đội để tranh nhất nhì. Sau đó thì là sẽ chọn một suất chính thức và 2 và một suất để chia đi tranh playoff.
Có hai khu vực đáng chú ý của vòng loại là Nam Mỹ, nơi tập trung các tài năng bóng đá của thế giới. Cho đến giờ đã diễn ra như thế nào?
Hai cái khu vực mà chúng ta cần đáng nói nhất tức là ở cái khu vực Nam Mỹ và ở châu Á. Ở khu vực Nam Mỹ, đó, hầu hết các cái tuyển thủ quốc gia ở cái khu vực này là những cái tài năng bóng đá đi chinh chiến khắp nơi trên thế giới và chủ yếu là các cái giải lớn của châu Âu. Vì vậy cho nên là họ chọn cái cách thi đấu cái vòng loại của World Cup thì nó cũng mặc dù là FIFA có thay đổi gì nữa thì họ cũng không thay đổi. Kể từ năm 1998 đến nay, tức là qua 8 kỳ World Cup thì họ vẫn thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách, tức là thi đấu 18 trận để chọn ra cái số đội, những cái đội đứng đầu. Trước đây nếu mà còn 32 đội thì họ chọn 4 đội đứng đầu và một cái suất playoff, còn bây giờ thì họ chọn được là 6 đội vào thẳng vào vòng chung kết và một đội để tranh playoff. Thì các đội đều thi đấu 18 trận thì họ cũng chia 3 năm, mỗi năm thì có 6 trận đấu. Tình hình hiện tại đó, tức là 6 trận của năm 2023 và 2 trận của năm 2024 thì Argentina đó, đội số 1 thế giới đang dẫn đầu với 18 điểm. Tiếp theo là Colombia 16 điểm, Uruguay 15 điểm, Ecuador 11 điểm và Brazil 10 điểm, Venezuela 10 điểm, Paraguay 9 điểm, Bolivia 9 điểm, Chile 5 điểm và Peru 3 điểm. Brazil 8 trận họ có 10 điểm và đang xếp thứ 5 thì cũng chưa phải là thảm họa, nhưng mà cho thấy cái đội hàng đầu của Nam Mỹ đang ở trong cái tình trạng khá là bấp bênh. Nam Mỹ thì tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì mới thi đấu cho cái vòng loại World Cup, cho nên là ở những cái tháng đó thì cũng là bắt đầu khởi tranh ở các cái giải lớn của châu Âu, cho nên các cầu thủ của Nam Mỹ phần lớn là cũng không giữ được cái phong độ tốt, mà đặc biệt là đối với Brazil.
Còn ở châu Á, vòng loại diễn ra khá phức tạp vì phải trải đến 5 vòng đấu, cuộc cạnh tranh có vẻ khá phức tạp.
Đối với lại khu vực châu Á đó, thể thức mới đến thi đấu đến 5 vòng, tức là vòng 1, vòng loại 1 thì họ chọn là 20 đội thi đấu lấy 10 đội vô vòng loại 2, vòng loại 2 thì họ các cái đội từ hạng nhất đến hạng 26 thì cộng lại là 36 đội thì thi đấu cái vòng loại 2 xong thì họ chọn ra được 18 đội. 18 đội thì mới bước vào cái vòng loại 3. Và bây giờ thì châu Á đang diễn ra ở cái vòng loại 3 này. Ở cái vòng loại 3 thì họ chia làm 3 bảng, mỗi bảng có 6 đội và tiếp tục thi đấu vòng tròn 2 lượt, tức là sân nhà sân khách. Như vậy là mỗi đội ở cái vòng loại 3 thi đấu 10 trận để chọn 2 cái đội nhất nhì được vào thẳng. Như vậy là họ có 6 đội ở 3 bảng, tức là mỗi bảng 2 đội đó, vào trực tiếp của vòng chung kết của FIFA World Cup. Các đội hạng 3 và hạng 4 của mỗi bảng sẽ bước vào cái vòng loại 4, thì nó có 6 đội, nó chia làm 2 cái nhóm, mỗi nhóm 3 đội để chọn là thi đấu vòng tròn một lượt, chọn cái đội đứng đầu để vào. Còn lại đó thì cái vòng loại 5 là sẽ có 12 đội tranh chỉ một suất để dự cái playoff. Ở cái khu vực châu Á, ở cái bảng A là Uzbekistan có 6 điểm, Iran có 6 điểm và hai cái đội này đang dẫn đầu cùng với lại UAE có 3 điểm. Ở trong bảng này thì còn có Bắc Hàn, có Qatar. Qatar có cái ranking cao là hạng 31 và thi đấu khá thành công ở cái World Cup vừa rồi. Tuy nhiên là ở cái vòng đội hai trận đầu tiên này thì họ có một trận hòa cho nên họ chỉ mới có một điểm và đứng thứ 5. Ở cái bảng B thì Jordan đang dẫn đầu cùng với lại Hàn Quốc và Iraq đều có 4 điểm, tức là đều có một trận thắng, một trận hòa. Thì ba cái đội này sẽ tranh chấp các cái vị trí trên. Nhưng mà tất nhiên là Hàn Quốc thì họ nhỉnh hơn về cái chất lượng của các cầu thủ. Ở cái bảng C thì Nhật rõ ràng là đây là một cái đội mà gọi là ứng cử viên số 1 của cái khu vực châu Á. Có 6 điểm, tức là sau 2 trận thắng. Và 2 trận thắng của họ với cái tỷ số rất là cao. Thắng Trung Quốc đến 7-0 và thắng Bahrain đến 5-0. Saudi có 4 điểm, tức là một trận hòa và một trận thắng. Bahrain thì có 3 điểm, thắng Úc 1-0 ở trên sân khách. Indonesia là một trong cái đội nghĩa là duy nhất của Đông Nam Á vẫn còn ở trong cái vòng loại 3 này. Có 2 trận hòa với 2 đội mạnh, tức là hòa Saudi 1-1 và hòa Úc 0-0. Hòa Saudi trên sân khách thì là một cái tỷ số phải nói là Indonesia đã có một cái sự thăng tiến vượt bậc với một cái đội hình mà họ chọn phần lớn là các cầu thủ nhập tịch có gốc gác của Indonesia. Sau cái tháng 11 của năm nay đó thì nó sẽ lộ diện rõ những cái ứng cử viên chính thức. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như các đội Iran ở bảng A hay là Hàn Quốc ở bảng B rồi Nhật Bản ở bảng C tiếp tục cái thứ hạng cao. Nhưng mà ở những cái vị trí tranh chấp á, ở cái vị trí thứ hai của bảng A giữa Uzbekistan, Qatar hoặc là UAE, hoặc là ở bảng B giữa Iraq, Jordan và Oman, hay là bảng C giữa Úc với Saudi và Bahrain, thì nó sẽ cho chúng ta những cái trận đấu đầy hấp dẫn và thú vị. Ở cái bảng C này đó, thì Indonesia ở hai lượt trận tới mà nếu mà họ thắng Bahrain và nếu thắng Trung Quốc nữa đó, để tìm một cái suất để lọt vào cái vòng loại 4 đó, thì nó sẽ là một cái điều bất ngờ, cũng là thú vị cho một cái đội bóng còn duy nhất của cái khu vực Đông Nam Á.
Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay.
Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ thông báo viện trợ hơn nửa tỷ đô la hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan. Israel gia tăng oanh kích đánh sâu vào thủ đô Beirut của Liban. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đề ra tại cuộc chiến ở Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Hezbollah bị trừ khử, thế bất lực của Mỹ và Iran. Theo dòng thời sự, mối liên hệ giữa phe cực hữu của Pháp và nước Nga là một thế kỷ ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện về chủ đề ngoại ô nghèo và kém an ninh chung quanh Paris có thể là điểm đầu tư an toàn và thuận lợi cho các doanh nghiệp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề tiến trình bình thường hóa bàn giao Việt Nam Vatican chậm nhưng chắc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.